ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Kính thưa Chư Tôn Đức, lãnh đạo Ban Hoằng Pháp Trung ương. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Đề tài chúng tôi kính gửi đến toàn thể quý vị là Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ, như là trọng tâm của chương trình đào tạo cư sĩ ngắn hạn với tư cách là những nhà hoằng pháp trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Ý tưởng về tầm quan trọng và vai trò hoằng pháp của người cư sĩ đã được kinh điển Phật giáo đề cập khá lâu, nhưng tại Việt Nam ta đó, việc người cư sĩ tham gia giảng dạy Phật học mới bắt đầu với tất cả những nỗ lực hết sức là hạn chế. Phần lớn các nhà cư sĩ tham gia công tác này đó, hoặc là có nguồn gốc Bồ Đề, hoặc là các giáo sư của các trường đại học. Cái khái niệm cư sĩ có gốc Bồ Đề chỉ cho một người cư sĩ tại gia mà quá khứ của họ đó đã từng là một tu sĩ Phật giáo. Do vì nhân duyên, do vì hạnh nguyện, do vì những điều kiện tác động của xã hội mà một số vị đó đã không giữ hình thức là người tu, trở thành người tại gia. Những cái kiến thức Phật pháp, những kinh nghiệm tu học ở trong đời sống của tu sĩ vẫn còn. Cho nên sau khi lập nghiệp, tâm nguyện đó vẫn tiếp tục soi sáng với tư cách là một nhà hoằng pháp cư sĩ. Hòa thượng Thích Huệ Hưng, vốn là phó viện trưởng trường cao cấp Phật học Việt Nam, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thường sử dụng một khái niệm để chỉ cho những con có gốc rễ Bồ Đề như thế là hai mái tóc một tâm hồn. Gọi là hai mái tóc là thực ra thì người tu đó được mô tả là phương đỉnh viên bào, đầu tròn áo vuông. Tóc đứa có là tóc đã được cạo trọc, còn áo là đỉnh đạt trang nghiêm với hình thức là một tăng tướng. Khái niệm này để chỉ cho một người đã rời khỏi đời sống tu sĩ nhưng tâm nguyện và các hoạt động dấn thân đó vẫn còn canh cánh bên lọc về những giá trị Phật pháp và muốn chia sẻ cho xã hội quần chúng nói chung. Thì với cư sĩ với hình thức có gốc rễ từ hạt giống Bồ Đề như vậy đó, từ đó là khá nhiều. Các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào và Campuchia, các nhà hoằng pháp viên cư sĩ có gốc rễ tu sĩ có thể chiếm 90%. Còn tại nước ta trước năm 75, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, có rất nhiều cư sĩ tài. Và các vị cư sĩ tài ba lỗi lạc này đó, đã đóng góp về phương diện giáo dục, văn hóa và các hoạt động xã hội nói chung. Nhờ đó cái tầm ảnh hưởng và lan rộng của đạo Phật đó trong các ngõ ngách ngành nghề đó được xã hội thừa nhận và biết đến. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981 đó, thì ban giáo dục đã bị giới hạn theo pháp lệnh của tôn giáo, lúc đó là nghị định của chính phủ là ban giáo dục tăng ni, tức là tăng ngữ được giới hạn là đối tượng tu sĩ Phật giáo, bao gồm các sa di, sa di ni, thức sô ma na ni, tỳ kheo ni và tỳ kheo. Còn người cư sĩ tại gia không có điều kiện được liệt vào đối tượng được giảng dạy trong các trường Phật học, và đây chính là một tổn thất rất lớn đối với Phật giáo Việt Nam trong thời càng hiện đại. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngoài hệ thống trường đại học vạn hạnh nơi đào tạo các vị nhân sĩ trí thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà đã một thời nó được xem như là cái trường đại học nổi tiếng của miền Nam, và ở một số khu nước nào đó nó có thể được xem là một trường có tên tuổi của khu vực, thì còn có hệ thống trường Trung học Bồ Đề. Các con nghe Phật tử được đào tạo tại các trường như thế thì ngoài kiến thức chuyên môn các ngành nghề mà mình theo đuổi còn có được kiến thức Phật pháp, và do vậy làm công việc hoằng pháp viên đối với họ không phải là điều quá khó. Hiện tại đó thì giáo hội chúng ta chưa có được cái cơ cấu tổ chức tương tự do những giới hạn lịch sử và những khó khăn khách quan. Trong 3 năm vừa qua, lúc đó với tư cách là phó tổng thư ký của học viện, chúng tôi đã vận động Chư Tôn Đức, hội đồng điều hành của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho phép các cư sĩ Phật tử được tham dự lớp cử nhân Phật học. Cái việc cho phép á là luôn luôn rộng mở từ phía Phật giáo, nhưng cái giới hạn của pháp lệnh tôn giáo và các quy định về luật giáo dục không cho phép các trường Phật học của chúng ta từ cấp thấp nhất là sơ cấp cho đến cấp vừa là trung cấp, cho đến cấp trung chuyển là cao đẳng, cho đến cấp cao nhất là đại học, chỉ đào tạo cho tăng ni mà thôi. Và từ năm 2005 đến giờ chúng ta đã có khoảng 50 cư sĩ tham dự lớp cử nhân Phật học, mặc dù pháp lệnh lúc đó chưa cho phép. Đó cũng là một cái nỗ lực rất đáng trân trọng của hội đồng điều hành học viện. Và bắt đầu từ niên khóa 2009 này, số lượng người cư sĩ sẽ được tham dự lớp cử nhân Phật học sẽ nhiều hơn. Đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng. Khi người cư sĩ được đào tạo chánh quy trong các trường lớp Phật học thì việc nắm vững giáo nghĩa Phật pháp từ phương diện học thuyết cho đến hành trì và phương diện ứng dụng trong xã hội là điều cũng giống như tất cả các tăng ni đã làm. Và điều đó nó mở ra một cơ hội rất lớn và rất quý để chúng ta có thể chia sẻ nguồn giáo pháp cao siêu mà Đức Phật đã dày công cống hiến cho nhân loại 26 thế kỷ về trước. Trong khóa học ngày hôm nay có 4 thành phần: phần bàn hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử, phần bàn gia đình Phật tử, các đạo tràng và các Phật tử được các ban đại diện Phật giáo quận huyện đề cử về đây để tham dự cái khóa đào tạo ngắn hạn. Và đây cũng là cái khóa đầu tiên người cư sĩ Phật tử được đào tạo để trở thành hoằng pháp viên. Ý tưởng này đã được Ban Hoằng pháp Trung ương thảo luận và chúng tôi là người đề xuất, cho đến năm nay trở thành như là một cái khóa đào tạo. Và nó mở ra một cái viễn cảnh rất là lạc quan và tích cực. Chúng tôi mong rằng là tất cả các vị tham dự trong khóa học đào tạo ngắn hạn này sẽ trở thành những ngọn đuốc và những hạt giống bồ đề. Từ đó đó, các cây bồ đề với tư cách là hoằng viên cư sĩ sẽ được mọc lên và trưởng thành để là tàn cây bóng mát cho rất nhiều thế hệ con em Phật tử cũng như những quần chúng chưa phải là Phật tử. Quý vị có thể đặt ra một câu hỏi rằng là tu sĩ làm công việc hoằng pháp, tại sao cư sĩ chúng tôi phải làm công việc này? Câu trả lời rất đơn giản: các vị tu sĩ Phật giáo đó mặc dù có sở trường về đào tạo chuyên môn, nhưng cái phạm vi hoạt động ở trong các lĩnh vực ngành nghề đó thì người cư sĩ tại gia đó hầu như lĩnh vực nào cũng có. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 được tổ chức một cách trọng thể và thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi với tư cách là tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần Phật tử trí thức, nhiều doanh nghiệp và nhiều thành phần Phật tử khác nhau trên toàn quốc, và từ đó mới biết rất rõ rằng cái tấm lòng, cái tiềm năng và những giá trị thông qua sở trường của các nghiệp vụ của mình, người cư sĩ Phật tử trong thời càng hiện đại là có dư thừa. Chúng ta thiếu rất lớn là những cái keo nối kết để cho các tiềm năng đó, các năng lực đó có thể ngồi chung lại với nhau để làm Phật sự cho Phật giáo Việt Nam. Người cư sĩ tại gia có thể có mặt ở trong các lĩnh vực ngành nghề, người tu sĩ không thể như thế được. Quý vị có thể là một nhà giáo, có thể là một nhà kinh tế, có thể là một nhà văn hóa, có thể là một nhà chính trị, có thể là một nhà dấn thân các hoạt động từ thiện hay là các lĩnh vực nào đó. Và với hình thức là người cư sĩ, ta có thể có mặt ở các đoàn thể xã hội khác nhau với đời sống mẫu mực của chính mình, với kiến thức Phật pháp mà mình nắm vững, với sự hành trì như là một phương tiện tâm linh và với sự chuyển hóa như là một cái nguồn an lạc hạnh phúc, thì ta có thể trở thành một tấm gương rất quý để cho những người làm việc trực tiếp với tư cách là một đối tác, hay là gián tiếp với tư cách là những người hỗ trợ, sẽ dễ dàng có thiện cảm với đạo Phật thông qua nhân cách trong sáng và tư cách phẩm hạnh của chúng ta. Hoằng pháp theo phương diện này đó trở nên hết sức là thiết thực. Và do đó chúng tôi đề nghị quý vị không cần phải sử dụng các thuật ngữ Phật học như được đào tạo, mà sử dụng ngôn ngữ của các lĩnh vực ngành nghề mà mình đang theo đuổi như là một sở trường, để người tiếp nhận không cần và cũng không có cái cảm tưởng rằng là mình đang bị truyền pháp, mình đang bị hướng dẫn vào trong đạo, mà cái sự ngấm ngầm tiếp nhận nó một cách hết sức là sâu sắc. Khi nhận diện ra được rồi thì chính những người tiếp nhận đã trở thành Phật tử bằng cái thực tế của sự hành trì, thì lúc đó chúng ta không cần phải hướng dẫn nữa, thì họ cũng tự động bằng nhiều hình thức khác nhau tìm kiếm để trở thành một Phật tử chính thức. Trở về với cái thời đại quá khứ, người Phật tử đó có một số danh xưng được sử dụng khác nhau. Do vì hiểu không hết được các danh xưng này, cho nên thì ta cứ nghĩ đơn giản là vai trò của Phật tử không thể nào đảm trách được công việc hoằng pháp vốn liên hệ đến kiến thức và cái nội dung tu tập hành trì. Hai khái niệm sử dụng để mô tả thông thường đó là người tại gia, người cư sĩ. Người tại gia là một cái khái niệm mà nền văn hóa Ấn Độ sử dụng để mô tả một người đang sống ở dưới một cái mái ấm gia đình, cho nó có mối quan hệ đó. Trên đó thì có cha mẹ ông bà tổ tiên, ngang với mình đó là có mối quan hệ đồng đẳng vợ và chồng, dưới mình đó là con cái, được xem như là hoa trái trực tiếp của tình yêu, và dưới nữa đó là cháu chích. Vì đó cái mái ấm gia đình này nó ràng buộc về phương diện xã hội, ràng buộc về mối quan hệ giữa con người với con người như là một khế ước, để cái tính trách nhiệm và sự cam kết của chúng ta trong việc bảo hộ và mang lại hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong gia đình là điều không. Cho nên khái niệm người tại gia nó để chỉ cho người đang sống với hạnh phúc gia đình, có vợ và chồng như là những người bạn đường. Và do vậy sẽ là một sự sai lầm nếu ta nghĩ rằng nhà chùa là nơi không được bàn đến chuyện thương yêu, nhà chùa là nơi không được tổ chức các lễ cưới để nối kết hai trái tim yêu đương cho cùng một mục đích hạnh phúc trên cuộc đời. Khái niệm người tại gia đã bao hàm những thứ này. Và dân học Phật giáo là một cái loại dân học tôn giáo duy nhất trong lịch sử nhân loại, có số lượng những bài giảng và những đoạn giảng liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình của người tại gia. Và do vậy đó, việc tổ chức lễ cưới tại chùa là một điều như là một sự chúc phúc, như là một sự nhắc nhở, như là một sự bảo hộ của Tam Bảo. Do đó, là người cư sĩ tại gia, quý vị nên mạnh dạn khích lệ con em của mình tổ chức lễ cưới tại chùa. Còn tổ chức đãi đó, quý vị có thể đãi ở nhà hàng, ở khách sạn hay là ở một cái nơi nào thích hợp. Khái niệm thứ hai chỉ cho người tại gia là khái niệm cư sĩ. Có nhiều người hiểu lầm là khái niệm này nó phát xuất từ Nho giáo. Ở trong đạo Phật đã có, tiếng Bali, tiếng Sanskrit cũng có, để chỉ cho một cái nhân cách của một con người chuẩn mực đang đi trên con đường hạnh phúc, nương tựa vào bao ngôi tâm linh, vâng giữ năm điều đạo đức và sống một cách rất là an lạc, hạnh phúc với những hoạt động dấn thân liên hệ đến cái quyền lệ và phúc lệ của con người, thì được gọi là người cư sĩ. Một số dân bản kinh điển còn gọi là người cư sĩ áo trắng, ở trong giới Hán nó gọi là bạch y cư sĩ. Truyền thống văn hóa sử dụng cái sắc phục màu trắng cho người tại gia đó, nó mang một biểu tượng, vì màu trắng là trong sạch, chỉ cần một vết bẩn nhỏ đó, ta có thể nhận diện ra nó một cách rất là dễ dàng. Chứ nếu như là một chiếc áo màu hoài sắc như thế này, có bẩn cỡ gì đi nữa quý vị cũng khó nhận ra lắm, phải không ạ? Áo trắng thì phát ra nhanh. Đức Phật sử dụng cái tông màu trắng cho người tại gia để nói lên là mặc dầu sống ở trong cuộc đời với tư cách là những người có gia đình, ta có nhiều cái sức ép ở trong xã hội mưu sinh, rồi nhiều cái cạm bẫy ở trong cái chủ nghĩa hưởng thụ, nhưng ta vẫn giữ được tâm của mình một cách trong sáng trên điều kiện và khuynh hướng của đạo đức, để mỗi một sự trải nghiệm dấn thân đi qua của chúng ta trong cuộc đời này, nó để làm cái gì đó rất là đẹp, mà mỗi khi nghĩ tưởng nhớ về, ta cảm thấy hãnh diện và tự hào rằng mình là một người cư sĩ. Ở đây có ai đi chiêm bái Phật tích ở Ấn Độ và Nepal chưa? Chưa có à? Không thấy ai giơ tay hết. Nếu đến Ấn Độ và Nepal, đặc biệt là tham quan những nẻo đường mà cuộc đời của Đức Phật đã đi qua, thì quý vị sẽ thấy là hình hàng nghìn, hàng trăm nghìn các cư sĩ Phật tử mặc áo trắng, giữ đúng truyền thống hai mươi mấy thế kỷ trước Đức Phật đã dạy. Họ đến từ các nước Phật giáo Nam Tông như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn các nước Phật giáo Bắc Tông đó, thì chịu ảnh hưởng của nền văn hóa bản địa, đi đến đâu đó là sự thay đổi hòa nhập đó, nó đã hòa quyện vào như là một cái phần không thể phân ly. Còn truyền thống Phật giáo Nam Tông vẫn giữ y nguyên, do đó họ mặc cái chiếc áo màu trắng theo cái cách quán y ngày xưa mà Đức Phật đã quy định. Hai cái niệm khác để chỉ cho người tại gia đó là U Bà Tắc, U Bà Di, tiếng Bali gọi là U Bà Saka, và từ nữ tính là U Bà Sika. Có hai dịch ngữ thông thường ở trong Hán Việt, đó là cận sự nam và cận sự nữ. Khái niệm cận sự được hiểu trước nhất là một người bạch y cư sĩ sống thân cận với Tam Bảo để phụng sự Tam Bảo, như là một cái nhu cầu tâm linh không thể thiếu. Do vì hiểu theo cái nghĩa là gần gũi với Tam Bảo để phụng sự Tam Bảo đó, thì phần lớn người tại gia lại liên đới chức năng của mình đó là hướng về Tam Bảo như là một tín đồ hết. Mà hoạt động của tín đồ là gì? Là niềm tin, tín ngưỡng với lòng tôn kính ở mức độ cao nhất. Chúng tôi đề nghị chúng ta sử dụng dịch ngữ thứ hai, đó là phụng sự nam và phụng sự nữ. Vì trong Upasaka và Upasika đó nó có cái nghĩa là phụng sự. Phụng sự nó nói lên cái tính chủ động của chúng ta trong việc dấn thân lấy nền tảng giáo lý của Đức Phật để phục vụ cho lợi ích của con người. Mà trong đó đó, những người thân, những người thương ở trong gia đình của mình là đối tượng cần phải được quan tâm đầu tiên. Ở đây chúng ta thấy là hệ quy chiếu của hai khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Trong khái niệm cận sự nam, cận sự nữ, ta lấy Phật làm hệ quy chiếu. Ta gần gũi với Phật, với Pháp để làm công việc cúng dường, hỗ trợ các phương tiện vật chất để cho các nhà tâm lý của Đạo Phật yên tâm mà tu để đến chỗ để làm đạo. Còn ta chỉ làm cái công việc gieo trồng điều đó để có phước báo cho chính bản thân mình. Và như vậy hệ quy chiếu thứ hai là quay về hồi hướng cho chính bản thân ta và người thân của chúng ta. Trong đó khái niệm phụng sự nam và phụng sự nữ đó, lấy xã hội, lấy con người, lấy tất cả chúng sinh làm hệ quy chiếu. Và mình dấn thân như là một người Bồ Tát sống với các vai trò chức trách của mình trong xã hội. Và ta truyền bá, ta giới thiệu, ta chia sẻ, ta phổ cập để làm cho Phật Pháp đó, nó như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để trang sức và con đường để mà đi. Và do vậy đó, có việc dấn thân đó, mỗi một thành quả đóng góp nó sẽ làm cho chúng ta đạt được sự hạnh phúc. Và đây chính là toàn bộ cái cấu trúc và cái mấu chốt của vấn đề được gọi là hoằng pháp viên cư sĩ. Cho nên khi dịch nghĩa mà nó đạt được cái phần chữ nghĩa đen mà mất đi cái nghĩa bóng đó, thì hoàn toàn cái việc khinh hướng đi vào trong Đạo Phật nó khác nhau. Rất nhiều phong tục tập quán của Do giáo, của Lão giáo và các tôn giáo dân gian đã can thiệp và xâm nhập hay là nhập cư lậu vào trong Đạo Phật, như là các dây tầm gửi bám lên thân cội cây bồ đề. Mà nhìn từ xa đó, một người chưa có kinh nghiệm cứ lầm tưởng rằng cả một cái lùm cây đó là dây tầm gửi, cho nên có cảm giác là xa và chán Đạo Phật. Bởi vì người ta nghĩ rằng Đạo Phật là yếm thế, bi quan, chán trường, an phận. Mà trong thực tế đó, Đạo Phật là đạo nhập thế rất tích cực. Mô hình tiêu biểu của nhân cách cư sĩ theo nghĩa phụng sự cận sự nam và cận sự nữ đó là cư sĩ cấp cô độc. Tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng vì cái hoạt động 70% cái lợi nhuận từ kinh tế đó, thì ông dâng hiến cho cuộc đời thông qua việc chăm sóc những người cơ nhỡ, những người già, những trẻ mồ côi, những người bất hạnh, những người khuyết tật, những người tâm thần. Đến độ đó người ta thích gọi ông bằng một cái danh xưng hết sức là thân quen gần gũi, cấp cô độc. Và ông là mẫu người suốt cuộc đời phụng sự Tam Bảo và phụng sự con người, chứ không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng, mà tới lúc đó nó có quá nhiều các yếu tố của dân gian. Do đó đề cập đến vai trò của người cư sĩ với tư cách là hoằng pháp viên đó, thì theo chúng tôi nó có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là hộ pháp. Quý vị đừng tưởng rằng là hộ pháp là tượng ở trong các chùa Bắc Tông. Phía bên tay trái từ trong chùa nhìn ra, phía tay phải từ cổng chùa nhìn vào. Và đối lại với tượng đó là tượng Tiêu Diện Đại Sĩ, tượng trưng cho một hình thức hộ pháp dưới hình thức là pháp luật và sự trừng trị những cái ác, những cái xấu, những điều bất thiện, để đảm bảo được cái công bằng xã hội và sự an lạc hạnh phúc ở mức độ cao nhất. Còn hộ pháp là bảo hộ về đạo đức, bảo hộ về các giá trị, các quyền lợi, và để cho nó được lan tỏa dưới hình thức là một sự giáo dục và khuyến tấn. Tất cả những người cư sĩ tại gia trước nhất phải là một nhà hộ pháp. Pháp đây được hiểu là chân lý, pháp được hiểu là đạo đức, hiểu được là niềm an vui hạnh phúc, pháp được hiểu là những nhu cầu đời sống tâm linh. Mà tất cả ai quý trọng cái giá trị nhân phẩm của con người không thể nào đẩy nó ra ngoài cái đời sống của chúng ta được. Như vậy hộ pháp là ta bảo vệ chân lý, bảo vệ đạo đức của Đức Phật, để cho xã hội được bình an, được hạnh phúc, thế giới được hòa bình, thịnh trị. Nhưng mà cái nghĩa hộ pháp ở trong quá khứ nó được hiểu một cách đơn giản là quy ngưỡng cúng dường thôi. Như chúng tôi đã phân tích, rất nhiều người Phật tử dành dụm cắt xén cái phần chi tiêu của mình, mặc dù đồng lương rất là khiêm tốn và ít ỏi, để hỗ trợ cho các chùa trong việc xây dựng các ngôi tam bảo hoành tráng trang nghiêm, có để tu học cho quần chúng. Có các Phật tử thì phát tâm cúng dường hỗ trợ đào tạo tăng tài, để các mầm non của Phật giáo sẽ trở thành là những rừng cột ở trong tương lai. Có người đó phụng sự tam bảo dưới hình thức đó là làm công quả ở trong các chùa vân vân và nhiều hình thức khác nữa. Và làm như thế ta tưởng là đã trọn vẹn cái vai trò của người cư sĩ rồi, thực ra ta mới làm một phần rất nhỏ. Hộ pháp trong ý nghĩa lớn nhất của nó là bảo vệ chân lý. Muốn bảo vệ chân lý thì trước nhất ta phải hiểu chân lý là cái gì. Giống như nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi bảo hộ cái hoa hồng này và các lẵng hoa hồng được cấm rất đẹp của quý Phật tử và những nhà hành giả đang có mặt tại chùa Linh Ứng này, thì cái công việc đầu tiên là ghi một cái bản: đừng nên hái hoa, đừng nên phá hoa. Và thứ hai, để đảm bảo an toàn hơn thì phải nhờ một người đó đứng làm vệ sĩ bảo hộ chẳng hạn. Bởi vì có nhiều người không đọc được chữ hoặc cũng không thấy tầm quan trọng của lời yêu cầu, cho nên họ vẫn có cái thói quen thấy gì đẹp quá mang về nhà như là một cái lọc. Cho nên bảo hộ phải được thể hiện bằng các hành động rất là cụ thể, và ta phải nắm bắt được cái đối tượng bảo hộ là cái gì. Cho nên hộ pháp theo ý nghĩa này là bảo vệ chân lý. Rất nhiều người Phật tử ngộ nhận rằng là chân lý, tức là giáo pháp của Đức Phật, không bao giờ bị mất đi. Giáo pháp đó cao siêu huyền diệu, không cần ai bảo hộ, nó vẫn tồn tại với thời gian. Nói như thế là lý tưởng hóa, nói như thế là duy tâm hóa, nói như thế là duy ý chí, duy lý. Và nếu ta trở về với lịch sử của Đạo Phật, ngay cái nôi mà nó được xuất phát là Ấn Độ và Nê Ba, thì Đạo Phật bây giờ chưa được 3% dân số của nước này. Và đến các Phật tích Đức Phật đã trải qua, nên Đức Phật đản sinh Lâm Từ Ni, nên Đức Phật tu khổ hạnh núi Tượng Động, nên Đức Phật thành tựu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, Bồ Đề Đạo Tràng, nên Đức Phật chuyển pháp luân Sa Nát, nên Đức Phật đã dừng 24 mùa an cư kiết hạ là tịnh sát kỳ viết, nên Đức Phật đã có mười mấy năm hoằng pháp và độ người nữ, thiết lập giáo đoàn ni đầu tiên trong tôn giáo của thế giới Tỳ Xá Ly, nên Đức Phật đã thuyết giảng cho rất nhiều vị vua chúa là Vương Xá, và nếu Đức Phật đã giảng hàng trăm bài kinh Đại Thừa núi Linh Thú, thì ta chỉ còn thấy ở đây là các phế tích. Bởi vì Hồi giáo đã phá vào thế kỷ thứ 12, các công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật cao cấp nhất của Đạo Phật đã không còn là cái gì nữa hết. Kinh điển Phật giáo đã bị đốt sạch sành sanh. Trường Đại học Phật giáo, trường học đầu tiên của thế giới, có một quy mô đào tạo trên một lô đất 50 mẫu, 20.000 sinh viên, 2.000 giáo sư, và thư viện 20 mấy thế kỷ trước mà cao đến 9 tầng bằng gạch, phải đốt đến cả 6 tháng trời mới hết khói. Thì quý vị hình dung là cái mức độ kinh sách ngày xưa của Đạo Phật là nhiều biết nhiều nào. Do vì cái cuộc càn quét của Hồi giáo đó, tăng ni bị bức tử, chùa chiền bị đập phá, kinh sách bị thiêu đốt, các công trình kiến trúc bị phá hoại, và do vậy Đạo Phật đã dẫn tới chỗ suy phong mà từ thế kỷ thứ 12 trở lại đây, mặc dầu có rất nhiều nỗ lực mà không thể nào cuột dậy được cái tinh thần vàng son như là viếng sáng Á Châu, một thời vang bóng của đạo Phật tại nước này. Các nước đã từng có lưu dấu của đạo Phật đại thừa như là Ba Tư, bây giờ là Iran, Iraq trở thành là Hồi giáo, Malaysia, Indonesia, Afghanistan, Pakistan, Kashmir. Đây là thiên đường của đạo Phật của thời quá khứ, bây giờ trở thành là các thánh địa của Hồi giáo. Dọc theo dải Hy Mã Lạp Sơn, đã một từng một thời đạo Phật rất là chói sáng, bây giờ lại trở thành thiên đường mới của Tinh Lành. Ai dám đảm bảo một cách duy lý rằng đạo Phật không cần bảo vệ mà vẫn tồn tại? Cái quy luật vô thường Đức Phật đã nói không bao giờ loại trừ bất cứ cái gì. Nếu ta sanh ví chân lý của Đức Phật như là một viên kim cương, viên kim cương này có thể bị đánh cắp, viên kim cương này có thể bị sử dụng sai mục đích, viên kim cương này có thể bị mất giá trị vì nằm vào tay của những người không phải là Phật tử, và viên kim cương đó có thể bị đặt mìn, đặt bom phá nát sạch sành sanh. Tất cả mọi khả thể đều có thể xảy ra, cho nên cái vai trò quan trọng nhất của người cư sĩ là hộ pháp. Chứ vậy hiểu đơn giản là phát tâm cúng dường vật chất tịnh tài giúp cho các cơ sở tu viện Phật giáo được xây dựng để có thể tu học là đủ. Hiểu như thế là hiểu hết sức là đơn giản. Vai trò thứ hai là vai trò thừa tự. Ở trong kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ, Đức Phật nói gia tài có hai hình thức để thừa tự. Thừa tự với một sự trân trọng để phát huy nó ngày càng tốt đẹp hơn, và thừa tự theo cái cách là tiêu xài hoang phí để nó không còn là một cái gì cả. Rất nhiều người con bất hiếu đã thừa kế gia tài của cha mẹ ông bà để lại nhưng không làm, tạo dựng thêm một cái gì mới theo công thức cha làm thầy con đốt sách. Thừa kế tài sản gia nghiệp như vậy là làm cho gia nghiệp đó đi đến dấu chấm cuối cùng. Thì con đường thừa kế tâm linh của Phật giáo nếu không biết cách cũng tương tự như vậy. Là những người sống ở trong rừng, mấy ai biết được giá trị của vàng và các loại ngọc ngà châu báu, cái mà họ cần là chén cơm, manh áo. Như vậy, ngọc ngà châu báu và các bảo vật nằm trong tay một người không có tri thức, không biết giá trị của chúng, nó có cũng đành không, quý cỡ nào cũng bằng thừa. Gia tài tâm linh của đạo Phật như là một cái kho kim cương và các ngọc quý báu. Và nếu như chúng ta không biết cách thừa kế một cách nghiêm túc đó, thì nó sẽ bị mất đi qua năm tháng của vô thường. Cho nên cái nguyên tắc thừa kế được kinh nêu ra gồm có ba phương diện. Thứ nhất là học đến đây đến chốn. Thứ hai là hành trì, đó là biến giáo pháp trở thành sự sống của mình. Và thứ ba là truyền bá để chia sẻ. Ai làm đủ được ba phương diện này thì mới xứng đáng là một người thừa kế gia tài chánh pháp mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta một cách vô điều kiện. Học hành đó, thì trong rất nhiều năm qua chúng ta mới học ở mức độ rất là căn bản, đó là đến giảng đường nghe những bài pháp thoại, có vài thắc mắc thì đặt câu hỏi hết. Trong khoảng 200 năm trở lại đây đó, thì Phật giáo Việt Nam đang có những nỗ lực mở ra các lớp giáo lý đào tạo đó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến chuyên sâu, theo một cái hệ thống để người Phật tử có thể nắm bắt được hết tất cả những cái tầng cấp tâm linh và việc ứng dụng nó có thể có hiệu quả để cho họ trở thành các hoằng pháp viên một cách có chuyên sâu. Trên thực tế đó thì không mấy các tỉnh thành trong số 55 tỉnh thành trên 64 tỉnh trên toàn quốc có được cơ hội học giáo lý. Chúng tôi đã đi thuyết giảng khoảng gần 30 tỉnh ở tại Việt Nam và cũng đã thuyết giảng gần 20 bang ở Hoa Kỳ và tất cả các bang ở Úc cho các cộng đồng Phật tử Việt Nam với các ngôi chùa mà hệ giáo phái và giáo hội là đa dạng và phong phú khác nhau. Chúng tôi đúc kết được một điều hết sức là đáng buồn, đó là cái số lượng các ngôi chùa có thuyết giảng cho Phật tử đó chưa chiếm được 5% trên toàn quốc và toàn thế giới. Cho đến thời điểm hiện nay, vào những ngày sám hối, vào những ngày lễ văn hóa của Đạo Phật, vào những ngày kỷ niệm Phật và Bồ Tát, cũng không có mấy chùa giảng dạy Phật học cho người tại gia. Và hầu như là phần lớn người tại gia không có cơ hội để tiếp xúc được Phật Pháp một cách nghiêm túc. Cho nên kết quả là họ chỉ tiếp xúc được tín ngưỡng. Mà cái lớp vỏ này đó, chúng tôi thường tạm sánh ví nó giống như là cái lớp kẹo sô-cô-la. Nó có thể là một sự hướng dẫn cho những người mới bắt đầu phát tâm đi vào đạo, nhưng nó sẽ trở thành một cái gì đó trở ngại vô cùng nếu người đó muốn nâng cao con đường tâm lý của mình để đi sâu vào cốt lõi kim cương của Phật giáo. Cho nên người cư sĩ phải đặt ra những nhu cầu để cho tất cả các vị lãnh đạo Phật giáo ở cấp toàn quốc, ở cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, phường xã, buộc các vị trụ trì nếu tự mình do bận Phật sự không trực tiếp giảng dạy thì tối thiểu phải thỉnh mời các vị ở những nơi khác về để chia sẻ. Cái nỗ lực của phân ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử và phân ban gia đình Phật tử trong nhiều năm qua là có giảng dạy giáo lý phổ thông cho các đoàn sinh, nhưng số lượng đó là quá ít so với nhu cầu thực tế. Chỉ có các tỉnh miền Trung hoạt động của gia đình Phật tử được xem là mạnh, trong đó cả Sài Gòn với nhiều quận huyện như vậy chưa bằng được một huyện của Quảng Nam hay là các tỉnh miền Trung khác có được số lượng sinh hoạt gia đình Phật tử. Cho nên nếu ta không thấy đây là một cái khiếm khuyết rất lớn thì đạo Phật sẽ rất dễ dàng bị suy vong, vì phát triển về cái con số mà không có các cái cương lĩnh để dẫn dắt thì phần lớn các Phật tử sẽ đi về con đường tín ngưỡng. Mà hiện nay Phật giáo tại miền Bắc là nạn nhân của chủ nghĩa tín ngưỡng do ảnh hưởng của phong tục tập quán dân gian và của Do giáo, đến độ người ta không còn phân biệt được đâu là đạo Phật và đâu là các tín ngưỡng khác. Ví dụ hầu như là 90% các Phật tử vẫn còn thờ thần tài ở trong nhà, thờ Quan Công, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Cổ Thi Quyền Nữ, ông Táo và tất cả các vị thần thánh khác. Đây là điều mà Đức Phật rất nhọc công giải phóng cái ách nô lệ của con người với các thần linh và thượng đế. Bởi vì theo Đức Phật, thượng đế và thần linh do con người nắng tạo ra dưới điều kiện trình độ khoa học của con người chưa phát triển, cho nên không lý giải được tại sao trong thế giới thiên nhiên lại có những hiện tượng sóng thần, động đất, rồi hỏa hoạn, lũ lụt, bệnh dịch, rồi tất cả những tai nạn khác. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta tin vào nhân quả, vũ trụ này vận hành theo nhân quả, thế giới kinh tế tài chính tự do hiện nay đang bị khủng hoảng cũng vận hành theo nhân quả, giáo dục, y khoa, tất cả thiên biến vạn hóa của mọi lĩnh vực trong cuộc đời này không có lĩnh vực nào là vận hành ngoài quy luật của nhân quả. Mà quy luật nhân quả thì nó có mình, có người, có trực tiếp, có gián tiếp và có tập thể tổng hợp những thứ này. Cho nên thay vì sợ để thờ các thần linh thì đạo Phật dạy chúng ta tin tưởng vào chính mình để phát huy tuệ giác ở mức độ cao nhất. Mà muốn có được niềm tin như thế thì cái gì sẽ giúp chúng ta? Đức Phật dạy đó là sự học hỏi Phật Pháp đến nơi đến chốn. Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam được xem là ba tỉnh mạnh của miền Trung. Mỗi một tỉnh thành như vậy giảng đường thuyết giảng cho Phật tử vào ngày chủ nhật chưa đến đầu ngón tay. khi làm phó ban hoằng pháp của Tăng hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã vận động thêm được mười mấy giảng đường mới. Trong số đó có các giảng đường của các chùa đi và thỉnh mời các vị ni sư và sư cô tham gia giảng dạy. Các lớp giáo lý ở tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 300 lớn và nhỏ, còn giảng đường là khoảng 70. Như vậy ta có được khoảng 370 giảng đường dạy giáo lý và thuyết giảng Phật pháp. Nhưng nếu ta so với số lượng của chùa 1650 mấy ngôi tự viện lớn vừa nhà nhỏ thì con số này quá là khiêm tốn. Vì vậy, đến các nhà thờ của Tin Lành, của Thiên Chúa giáo vào những ngày chủ nhật, hễ là nhà thờ thì phải có thuyết giảng. Các tôn giáo này nhất thần có một đấng sáng thế tạo dựng trên nền tảng của mê tín. Ấy thế mà tín đồ của họ đã được đào tạo và hầu như không có một tín đồ nào mà không biết đến giáo lý. Họ đào tạo vững như thế, cho nên hiện tượng bỏ đạo hầu như không đáng kể. Và người ta đã đi nhà thờ từ nhỏ như là một thói quen, mặc dù đến nhà thờ không biết mình học được cái gì, nhưng không đến nhà thờ là cả một sự thiếu vắng, và nó có một sự thôi thúc rất là đau lòng bên trong để làm cho buộc phải có. Còn Phật tử chúng ta thì chưa được nghiêm túc đến thế. Có rất nhiều Phật tử còn hiểu sai rằng đạo Phật là đạo tự do, là đạo dân chủ, cho nên không cần hướng dẫn khuyến khích con em của mình trở thành một Phật tử. Làm như thế là ta thiếu trách nhiệm. Luật pháp trên toàn cầu vẫn cho phép chúng ta, khi con em của mình dưới tuổi thành niên, tức là dưới 18, được quyền hướng dẫn, tại vì kiến thức của chúng chưa được chín chắn. Việc hướng dẫn và uống của chúng ta thế nào thì sau này con em chúng ta sẽ trở thành một loại cây bonsai như thế. Ta uống nắng theo cái lĩnh vực A, con em chúng ta sẽ tạo ra cái bonsai của lĩnh vực A. Nếu ta không uống nắng, nó sẽ phát triển một cách tự nhiên theo bản năng của chúng, và do vậy 80% là có thể đi vào những cái hướng lệch lạc. Tương tự ở trong Phật tử cũng vậy, nếu ta không uống nắng, hay là cái khác là ta thiếu trách nhiệm, do vì ta hiểu lầm rằng là không nên hướng dẫn chúng, thì sau này ta chỉ hưởng được cái giá trị chân lý Phật pháp một mình, còn con em và người thân của mình là gần như mất cái quyền lợi, và do vậy chúng mất đi những hạnh phúc. Do đó phải học Phật pháp để chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng này. Cái điều thứ hai là phải hành trì. Đối với người tại gia đó thì hành trì là một vấn đề hết sức là tế nhị. Có rất nhiều người nhập cản nguyên si chương trình tu học của nhà chùa hay là của tu sĩ Phật giáo về nhà của mình, nhập cản nguyên si cái ngôi chùa về cái bàn thờ trang nghiêm ở trong nhà của mình, nhập cản nguyên si cái chương trình tu học của giáo hội về cái gốc tâm linh ở nơi mà mình đang sống. Cái đó có cái hay, nhưng nó cũng có những cái dở. Hay là ở chỗ ta trở thành như là một nhà tâm linh, ta trở thành một con người hạnh phúc, thì cái dở đó nó sẽ dẫn đến rất nhiều biến cố trong gia đình. Nếu các vị hành giả đó là những người nữ, là quý bà, là quý cô, mà mình tu một ngày là 4-5 thời như vậy đó, thì các ông chồng sẽ ghen với Đức Phật, các ông chồng sẽ không còn có thiện cảm với Đức Phật nữa. Vì kể từ khi vợ tôi, con gái tôi đến với ngài, hầu như là vợ tôi không còn xem tôi ra ký lô lam nào hết rồi. Cho nên người tại gia tu vừa phải đó. Mình tu làm sao mà các đức lang quân, các ông chồng của mình đã cảm thấy hạnh phúc. Và khi mình xin đến chùa, chẳng những ông tình nguyện là người lái xe, mà ông còn là người đồng hành vào trong chùa ngồi với chúng ta. Còn rất nhiều ông chồng chở vợ đến, đứng ở ngoài cổng chùa, ngồi trên chiếc yên xe, hoặc chờ giờ đến là rước về thôi. Tại sao như thế? Bởi vì quý ông không cảm thấy hài lòng, an tâm rằng vợ và con của mình đang đi trên một con đường chân chính. Cái gì đã tạo ra cái ngộ nhận đó? Sự hành trì của chúng ta. Có nhiều ông chồng đi làm đến 10 giờ khuya, về nhà còn làm thêm 1-2 tiếng, 12 giờ mới ngủ. Mà 4 giờ khuya quý bà gõ mõ, tóc 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 Nam Mô Thủ Lăng Nghiêm Bồ Tát. Trời ơi, ông nghe gì ông phải thức rồi không? Mà nói riết không được là phải chửi, chửi không được phải dẹp bằng thở. Rồi quý bà nói, trời ơi thầy ơi, tôi tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm ở nhà, lúc này ma quỷ phá dữ quá, nghiệp độ dữ quá. Tụng kinh mà gõ mõ đó, lý do nó có là như thế này. Ta tụng tập thể, người giọng cao, kẻ giọng thấp, người tụng nhanh, kẻ tụng chậm. Cho nên nó phải giữ nhịp trường canh, giống như là một cái hòa điệu nhịp khúc ấy. Nó tạo cái âm hưởng du dương trầm bổng, mình nghe mình cảm thấy là nó thư lắng, nghe cảm thấy nó nhẹ nhàng. Ở nhà tụng có mình gõ mõ làm chi? Rồi có nhiều người thỉnh cái chuông là cỡ 1 mét đường kính, gõ bon, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, lìa địa ngục thoát lửa hầm, cầu thành Phật độ chúng sinh, án mani mani, án mani mani, tóc mồ hôi. Người làng xóm mà nghe mấy vị gọi chuông như thế, phiền não sanh chứ không có phiền não nhẹ được. Chúng ta ngủ mà chồng con nghe là phiền não thôi. Cái hành trì mới là quan trọng. Tụng niệm bái sám là một phương diện hành trì, nhưng nó không phải là con đường duy nhất. Cho nên người tại gia mỗi ngày chỉ cần tụng niệm một thề là đủ, không cần nhiều hơn. Nó giữ chúng ta tiếp xúc với Đức Phật với tư thế là ngồi trong cái hoa sen, ngồi dạng hoa sen. Cái đó được gọi là âm dương giao. Hai cái mắt cá chúng ta tiếp xúc với nhau, cái vận hành của khí, của sức khỏe, của nội tạng về phương diện y học đó, nó tác động một cách trực tiếp để hỗ trợ chúng ta được nhiếp tâm. Nhưng cái này không phải lúc nào nó cũng có lợi cho sức khỏe. Đối với những người lớn tuổi bị những cái chứng bệnh thấp khớp đau nhức mà ngồi như thế là muốn sụi luôn. Cho nên khi tụng kinh quý vị không cần phải ngồi xếp bằng, quý vị có thể ngồi trên cái ghế, không cần phải ngồi xếp bằng đâu, ngồi trên ghế để cái quyển sách trong tư thế thoải mái. Bởi vì tụng kinh giả minh Phật chi lý, tức là hiểu được chân lý Đức Phật dạy là cái gì, áp dụng trong đời sống. Còn việc mà mình ngồi tụng kinh á, thì lúc đó tâm mình nó lắng dịu nhất, cho nên á ta rất dễ dàng hiểu được nội dung của kinh một cách sâu sắc nhất. Còn nếu ta đọc như một quyển sách á, có thể ta nằm, có thể ta ngồi, có thể những người đàn ông quật quần sờ lõn ở trần, cho nên mình tiếp nhận nó không được trang nghiêm. Cho nên ta phải tụng là phải. Tụng á, nó có cái phước là giúp tâm, có cái phước là tôn kính Tam Bảo, có cái phước là hiểu kinh được nhanh hơn. Nhưng nó cũng có một cái dở là dễ dàng dẫn ta đến cái thế giới của tín ngưỡng. Và ta cứ nghĩ đông đo tính điếm trả bài với Đức Phật là ta được phước báo và công đức. Quý vị cứ thử hình dung, nếu chúng tôi có một tức là quyển sách về to thuốc, paracetamol chỉ nhức đầu, paracetamol chỉ nhức đầu chẳng hạn, rồi đến cái thuốc trị gan, trị phẻo, trị phổi rồi trị mụn gì đó, vì cứ đọc liên tục, cứ đọc như thế thôi mà mình không hành gì hết trơn, thì như vậy ta trở thành cái máy lọc. Mà để trở thành máy lọc á, mình làm thế nên tổn hơi, tổn sức, tổn khí. Ta mua cái máy có con chip về tốt hơn. Các cái máy đó là gì? Máy cassette nè, các đĩa CD nè, internet nè, nó đủ hết rồi. Cho nên trọng tâm của việc đọc kinh như là một sự hành trì là hiểu được kinh Phật là cái gì. Và giờ đó chúng tôi đề nghị quý vị đừng nên có cái cao giọng là tụng những bản kinh quá cao siêu như là Đại Bát Nhã, Đại Bát Niết Bàn, Pháp Hoa hay là Hoa Nghiêm. Đọc những bản kinh đại thừa này nếu không có hướng dẫn thì ta sẽ không hiểu gì hết. Nếu không có một trình độ đại học có căn bản về phương pháp luận thì đôi lúc có thể phản tác dụng, rơi vào một sự chấp không. Nếu học á, nó cũng phải có trình tự. Ở tuổi nào thì ta học hình học mặt phẳng, ở tuổi nào thì ta học hình học không gian, ở tuổi nào thì ta học ma trận của toán học. chỉ vào cái lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà học về ma trận của toán học, anh không gian anh đời chiều thì có nước là điên thôi, hoặc là không hiểu gì hết. Kinh điển cũng như vậy, ta phải có trình tự đi từ thứ lớp. Do vậy ta không nên tụng quá những bản kinh dành cho các vị Bồ Tát trong khi ta là những người mới phát tâm. Cũng không nên tụng những bản kinh nó thuộc về chữ Hán, vì đọc như thế không hiểu được nghĩa lý là cái gì, lấy đâu mà hành trì. Ta có được cái phước báo trong thời cận hiện đại, hàng trăm bản kinh đã được dịch ra tiếng Việt. Rất tiếc là phần lớn các ngôi chùa đó nhiệt tình cho nên ấn tống các cái nghi thức tụng niệm cho thầy tu để người tại gia cùng tu học. Cho nên tu một thời gian, cả tâm của người tại gia cũng giống như là người xuất gia đang làm ăn kinh tế thịnh vượng phát triển, bỏ hết không muốn làm nữa, thầy buông xả. Vì cái liều tâm linh, cái đô tâm linh của người xuất gia rất là cao, và khi hành trì những cái đô tâm linh như thế đó thì họ phải rũ bỏ trần tục, rũ bỏ hưởng thụ, rũ bỏ chấp trước, rũ bỏ tài sản, rũ bỏ mọi thứ, giữ lại tâm linh đạo đức để trở thành một con người minh triết và cao thượng. Còn người tại gia đâu cần phải như thế. Người tại gia là gì? Có phước báo, có hạnh phúc, có giàu sang, có phú quý, và không bị đắm nhiễm ở trong cái phước báo mà mình có được này để chia sẻ với thiên hạ, với cuộc đời. Còn nếu ai không thỏa mãn được hạnh phúc của người tại gia thì lúc đó ta hãy phát tâm trở thành người xuất gia. Còn hình thức là người tại gia mà tâm xuất gia thì nó dẫn đến tình trạng là người bạn đời còn lại của chúng ta sẽ bị thiệt thòi, và hạnh phúc gia đình theo đó mà bị chao đảo rất lớn. Cho nên phải hành trì bằng cách, thí dụ trước đây ta chấp trước nhiều lắm, ai nói một câu mà anh thu đủ lại, ta chửi mình tiếng là mình chửi lại liền. Kể từ khi làm đệ tử Phật, tâm mình lắng dịu, nhẹ nhàng, thư thái, hiểu được nhân quả, và mình thông cảm được tại sao người kia phát biểu một cách vô duyên như vậy, tại sao người đó nói một cách lớn tiếng như thế kia. Và do vậy thay vì phản ứng ăn miếng trả miếng thì ta lẳng lặng làm thinh, hít thở nhẹ nhàng và quán niệm như thế này: dòng cảm xúc khổ đau này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào dòng cảm xúc khổ đau này. Ý niệm quá, nhận thức phân biệt và tâm tư khổ đau này không phải là tôi không có lý do gì để bám nó vào trong lòng, nuôi dưỡng nó từ ngày này qua tháng nọ, như là một sự hiềm hận, như là một sự nói cáo, như là một sự bực tức, như là một sự bất mãn, như là một sự thất vọng. Và do đó tôi phải có cái nhu cầu chăm sóc hạnh phúc cho chính tôi. Đây chính là sự hành trì của người cư sĩ. Ta chuyển hóa. Chồng hay vợ, anh em, con cái và người thân của chúng ta quan sát, để ý, để tướng rằng kể từ khi ông đó, bà đó đến chùa, bây giờ đã trở thành một con người rất là mới. Ví dụ, trước đây có người đã từng làm tổng giám đốc các hãng kẹo, tức là kéo ông ra, kéo kiết. Hoặc là cái người tiền thân á là than Quảng Ninh, tức là than thở nhiều. Kể từ khi trở thành đệ tử Phật, rộng lượng, chia sẻ, giúp đỡ, những gì cần làm là không tiếc tiền để làm, nhất là làm việc nghĩa, việc nhân đạo, việc nhân văn, việc giá trị. Mọi khổ đau, những khó khăn, trở ngại, gian truân, thử thách đến với ta, ta xem nó nhẹ nhàng, không có gì là phải bận lòng. Khổ đau nó cỡ lớn như núi, ta xem như là một hạt cát. Nó to như biển, ta xem như là một giọt nước. Nó liên tục, như ta xem nó không là một cái gì. Thì vậy là khổ đau biến mất hết. Và có nhiều người cường điệu quá, nâng cao cái cảm xúc của mình. Nếu có được người A vua đồng tình, dỗ về, nâng đỡ, thì cái dòng cảm xúc đó nó sẽ lấy cái cớ để tự hành hạ chính mình nhiều hơn, và nghĩ rằng là mình là nạn nhân, là khổ đau, là bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Nhiều người chịu không nổi phải tự vẫn mà chết, và trở thành là thân tàn ma dại trong các phương tiện hưởng thụ vân vân. Còn là người Phật tử có hành trì, ta thấy đó, cái khổ đau, những bế tắc nếu có, nó là tiến trình tự nhiên của nhân quả. Ta phải hoan hỷ chấp nhận để rút kinh nghiệm, không bị rơi vào đó trong một điều kiện tương tự trong tương lai. Và như thế là có cũng trở thành là không. Cái đặc biệt của người cư sĩ Phật tử là nằm ở chỗ này. Cho nên nếu ta làm được điều đó thì người thân của chúng ta sẽ thấy, trời ơi, kể từ khi là Phật tử rồi, người này lý tưởng quá. Cho nên dầu không khích lệ, họ cũng phải bắt chước, năn nỉ chúng ta, hướng dẫn để trở thành là Phật tử. Và điều thứ ba là phải chia sẻ. Chia sẻ bằng cách là ta tâm sự, ta giải bài Phật Pháp bằng ngôn ngữ, bằng sở trường, bằng kiến thức của mình. Người cư sĩ tại gia có được một cái lợi thế mà người xuất gia không có được, vì tiếp xúc với mọi thành phần khác nhau trong xã hội. Người tốt có, người xấu có, cạm bẫy có, và phải đối diện với rất nhiều thách đố, những cái căng thẳng, ví dụ chế độ, cái thời khủng hoảng tài chính toàn cầu này, vấn đề đồng lương, vấn đề nhân công, vấn đề duy trì sản xuất, vấn đề làm sao để không bị thua lỗ, vấn đề đang bị thua lỗ làm sao để gột dậy để tiếp tục đi lên, vấn đề làm sao có thể mang lại cái lợi nhuận trong cái giai đoạn mà lợi nhuận là một cái gì đó như là một nỗi ám ảnh, biết bao nhiêu thứ khác. Cho nên đó, cái việc hành trì Phật Pháp nó giúp mình giải quyết nỗi khổ niềm đau như thế nào, thì ta cũng phải nghĩ rằng trong thế giới này cũng có hàng trăm triệu người đang cần đến những cái phương thuốc trị liệu như thế. Cho nên ta phải có nhu cầu chia sẻ. Chia sẻ bằng nhiều cách. Khi nghe được một cái băng giảng hay mà mình tâm đắc, và ta lấy ngay cái đề tài mà mình cảm thấy nó chính là một cái liều thuốc tặng cho một người nào đó đang có cái chứng bệnh này, mà cái trọng tâm của bài thuyết giảng nó đề cập đến, thì tặng như thế mới thật sự là có kết quả. Người ta là trí thức, không tin vào thần linh, tin vào nhân quả, tự lập là chủ nghĩa vô thần, mà quý vị tặng những cái băng giảng về tín ngưỡng là thôi lạc quẻ, người ta còn đánh giá thấp mình và hiểu sai đạo Phật thêm. Đối với những người như thế, ta phải tìm những cái tác phẩm mang tính cách là trí thức, cái ngôn ngữ, cái cách vận dụng để chia sẻ nó phải hết sức là logic và khoa học để ta mới thuyết phục được. Một người đang bị cái chứng bệnh đánh mất cái trách nhiệm gia đình của mình, thì ta phải tìm những cái băng nói về những cái vai trò và những cái hình ảnh cụ thể, nhờ cái tính cam kết về trách nhiệm gia đình mà cả một gia đình đó được hạnh phúc, hoặc là cái sự buông thả trách nhiệm đó đã dẫn đến một cái nỗi khổ niềm đau mà sau này đối diện với cái chết đó hối hận vẫn còn chưa kịp, để người ta nghe cảm thấy nó choáng váng và phải trở lại với cái đời sống 360 độ như là trước đây, ngước lại hoàn toàn để trở thành một người hoàn toàn mới. Cái chia sẻ nó phải thích ứng được cái nhân cách và trình độ kiến thức của người nghe, chứ không phải là ta cứ tặng vô tội giả. Thấy cuốn sách gì hay là cứ đem đi tặng, thấy cuốn sách cái băng nào tốt mà mình cảm thấy tâm đắc là cứ đem đi biếu, không có tác dụng. Đối tượng sinh viên thì ta phải tặng loại sách khác, băng đĩa khác. Đối tượng giáo sư đại học thì ta phải tặng một loại khác nữa. Còn đối tượng là quần chúng bình dân thì ta tặng những cái băng giảng bình dân, nghe cười thoải mái, dẫn dụ một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái, để ai nghe cũng có thể cảm nhận và đến với đạo Phật được. Còn không có được yếu tố đó thì nhiệt tình chia sẻ đôi lúc phản tác dụng. Trong sự chia sẻ có một điều ta cần phải lưu ý: đừng nên nhiệt tình quá mức mà nghĩ rằng chỉ có pháp môn mình đang đi là đúng, còn các pháp môn của người khác là sai. Pháp môn của mình là số 1, các pháp môn khác là số 1 từ dưới điểm lên. Và do vậy càng truyền bá càng phá hoại, càng truyền bá càng gây chia rẽ, càng truyền quá càng gây rắc rối, càng truyền quá càng gây tạo tội nghiệp. Trong kinh Kim Cương, Đức Phật dạy: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Tất cả các pháp môn, tất cả những chân lý Phật dạy vốn không có cao thấp vừa, mà giá trị của nó được đánh dấu ở chỗ nó đến với ai, tác dụng với người đó như thế nào. Ví dụ dân gian Việt Nam có câu: xà ẩm thủy thành độc. Con người uống nước để giải khát, tạo ra quá trình trao đổi chất, để không bị những cái chứng bệnh bao tử, gan và ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Thì đối với các loài rắn độc đó, thì việc uống nước đó, nó sẽ trở thành là một cái nọc độc, cũng là một chất liệu nước. Vào trong con người thì khác, vào trong loài rắn thì khác, và do đó không thể cung ứng cùng một dưỡng chất cho tất cả mọi người. Như vậy, nước đối với con người là pháp cao, nhưng nước đối với con rắn là pháp thấp. Và giá trị cao thấp của nó phải ứng với từ tình huống và con người cụ thể. Và pháp môn cũng như vậy. Có nhiều người bình dân rất là giản dị, giải thích cao siêu quyền diệu họ hiểu không nổi, thì việc hướng dẫn họ pháp môn niệm Phật ở mức độ sơ đẳng là cần thiết. Họ nhớ danh hiệu Phật niệm lần chuỗi để họ được bình an là tốt rồi. Có nhiều người nhiệt tình nói, ôi đây là pháp môn mê tín, đây là pháp môn sơ cơ, đây là pháp môn dở lòng, giải này làm chi, ta bỏ niệm Phật ta biết niệm cái gì, hết đi tu. Nhờ niệm Phật ta được hạnh phúc mà giờ mình đã phá, cho nên ta bị khổ đau. Cho nên ta phải hiểu được cái căn tánh đó. Còn những người ta tu thiền tốt mà mình lại nhiệt tình để kêu ta bỏ tu thiền đi theo pháp môn tịnh độ, nó đảo ngược hoàn toàn với cái cấu trúc tâm linh mà họ đã có như là một thói quen, có như là một sở trường. Vấn đề ở chỗ là đi theo pháp môn tịnh độ thì phải đi có đúng thầy đúng pháp, đến nơi đến chốn thì mới có kết quả. Đi theo pháp môn thiền thì ta cũng phải áp dụng cùng công thức tương tự, để không, nếu không có lễ tốt thì không có một phản ứng tác dụng phụ nào. Đó là sự chia sẻ. Rất tiếc là thời gian không còn nữa, chúng tôi xin kết thúc cái phần nói chuyện tại đây. Và chúng tôi mới phân tích được hai phần chính, đó là cái vai trò hộ pháp và vai trò thừa kế pháp mà tất cả mọi người Phật tử, bao gồm người xuất gia và tại gia, đều có vai trò ngang nhau. Nếu quý vị là nhà giáo, trong các buổi, các tiết giảng dạy học đó, ta chỉ cần lòng Phật giáo dưới hình thức ứng dụng, chứ đừng lòng Phật giáo như là một học thuyết vào bên trong, thì sinh viên, học sinh của chúng ta cảm nhận được cái chất liệu cao siêu này, trở thành những con người có được nền tảng đạo đức ở trong tương lai, thì phước đức của quý vị là vô cùng to lớn. Nếu quý vị là các nghệ nhân, các nhà điêu khắc gia, các nhà nghệ thuật, các nhà họa sĩ, các nhà văn, các nhà thơ, quý vị hãy lòng tư tưởng Phật giáo về phương diện phá chấp, vì giá trị cao siêu về những cái ý nghĩa biểu tượng triết lý mà đòi hỏi đến sự giải mã, thì quý vị đã nâng cao cái tầng cấp nhận thức của con người về lĩnh vực này. Nếu quý vị là các nhà chính trị thì áp dụng 10 pháp chuyển lương thánh dương, cai trị xã tắc, cai trị thế giới bằng luật pháp và đạo đức làm gương mẫu. Nếu quý vị là các nhà kinh tế thì ta phải xa lánh 5 cái nghề mà Đức Phật cho là tà mạng: nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán rượu và ma túy xì ke, nghề buôn bán thân phận phụ nữ, nghề buôn bán nô lệ và nghề đồ tể. Và ta phải phát huy cái nhận thức chân chính, lấy cái giá trị lợi nhuận của kinh tế để phụng sự hạnh phúc cho mình và cho người, chứ không phải để trở thành tích tụ gọi là tài sản mà thôi. Ta biết là con người chết không mang theo một cái gì được ngoài phước và nghiệp. Ta chuyển tất cả những giá trị tài sản thông qua phước, ta có thể mang đi đời đời kiếp kiếp như một tài khoản công đức. Ta để nó dưới hình thức các tài khoản cụ thể đó, nó có thể bị mất đi. Đầu tư vào thị trường chứng khoán, giờ trước có thể tỷ phú, giờ sau có thể là mặt rịp. Đầu tư vào cái dạng tiền hay là vàng thì nó có thể bị cái lạm phát và lên xuống như là thủy triều. Cho nên ngoài những cái đầu tư về kinh tế, ta cũng phải đầu tư về công đức. Nói tóm lại là vai trò của người cư sĩ là cực kỳ to lớn và quan trọng. Trước nhất ta hãy phát nguyện trở thành nhà hoằng pháp viên cho những người thân ruột. Nếu chồng vợ mình chưa là Phật tử thì bằng một cách khéo léo nào đó ta dẫn dụ, dẫn dụ không được thì ta nhờ một nhà cư sĩ trí thức khác tế để nói chuyện để thuyết phục, hoặc ta nhờ một nhà sư có uy tín và có kinh nghiệm trong vấn đề thuyết giảng để có thể hướng dẫn tháo gỡ đối với những tình huống gọi là không có niềm tin hoặc là bị khủng hoảng niềm tin do thấy những hiện tượng bề bối chỗ này chỗ đó, hoặc là bị ảnh hưởng trong nền tảng văn hóa dân học vân vân mà không có niềm tin với Tam Bảo nói chung. Phải phát nguyện như thế để độ những người thân của mình. Sau đó ta phát nguyện chia sẻ cho những người dân nước lã một cách có nghệ thuật, bằng cái kiến thức, bằng cái sở trường, bằng sự tiêu hóa Phật Pháp trong đời sống của chúng ta, chứ không phải bằng kiến thức thông thường. Kính chúc tất cả quý hành giả cư sĩ Phật tử được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.